Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cha mẹ và con cái phần 3. Hằng ngày qua các phương tiện truyền thông, quảng cáo về sữa, các loại thức ăn, cách chữa bệnh biếng ăn cho trẻ, v.v. Chúng ta dễ nghĩ rằng nuôi con chỉ cần lo phần ăn uống cho đầy đủ là được. Nhưng chỉ vài năm sau đó là phải tất bật lo đưa chúng đến nhà trẻ, rồi mẫu giáo, rồi vào lớp 1. Ai trong chúng ta cũng hiểu rằng không chỉ lo ăn, lo mặc mà còn chuyện học hành nữa. Rồi khi con cái đi học từ cấp 1 lên cấp 2, cấp 3 lại tiếp tục lo cho chúng thi vào đại học. Những năm đại học nào là tiền ăn, tiền ở, tiền học. Ôi thôi, chỉ mong chúng học xong có việc làm để đỡ đần cho cha mẹ. Thế nhưng, khi chúng ra trường thì cha mẹ đã hết lo toan chưa? Hay vẫn còn tiếp tục chưa biết đến bao giờ? Tất cả những lo toan ấy nhắm vào những lĩnh vực nào của đời sống con cái chúng ta? Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Luca chương 2 câu 52. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chúa Giêsu đã sống với Joseph và Mary, một gia đình thợ mộc bình thường trong một thị trấn nhỏ, thiếu thốn tiện nghi. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng ông bà Joseph nuôi dạy Chúa Giêsu đầy đủ các lĩnh vực, từ tâm trí, khôn ngoan càng thêm, thân thể, thân hình càng lớn, tâm linh càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời, tâm tánh đẹp lòng người ta. Ngày nay, chúng ta có quân bình trong việc đầu tư một cách toàn diện cho con cái như vậy không? Hay chỉ đầu tư vào lĩnh vực nào đó và bỏ qua hay xem thường vài lĩnh vực khác? Xin Chúa cho chúng ta khôn ngoan trong cách nuôi dạy con, cân đối các lĩnh vực vừa nêu trên. Thứ nhất, tâm trí. Nhìn vào thực trạng giáo dục tại Việt Nam hiện nay, báo chí luôn đưa ra chuyện cha mẹ bắt trẻ học nhiều quá, nào là đánh mất tuổi thơ, suốt ngày đêm chỉ có học với học. Và hằng ngày trên đường đi, chúng ta cũng thường bắt gặp cảnh những đứa trẻ ngồi sau xe, tay cầm hộp cơm ăn vội, vì sau khi rời trường phải đến lớp học thêm, rồi sau đó cha mẹ lại chở đến một lớp khác. Nhưng chưa xong đâu. Sau đó khi về đến nhà, ăn vội thêm chút ít, rồi ngồi vào bàn làm bài, học bài, cho đến khi ngủ gục trên bàn. Cảnh này chẳng xa lạ gì với nếp sinh hoạt của nhiều gia đình, nhất là ở các thành phố lớn, khi việc học được coi là điều tiên quyết. Đầu tư cho việc mở mang tâm trí không có gì sai lầm cả, nhưng sai lầm ở cách thức đầu tư. Tâm trí con trẻ đang phát triển, nhưng cũng có giới hạn. Đâu cứ phải nhồi nhét càng nhiều là càng tốt. Trái lại, cách nhồi nhét như thế dễ làm thua chột những sáng tạo cần thiết, cũng như khiến trẻ học vẹt, lệ thuộc giáo viên với những bài mẫu, khiến tâm trí con trẻ dễ bị đóng khung hơn là mở mang. Khi đầu tư cho tâm trí sai trật như vậy, cha mẹ ngày nay đẩy con đến chỗ xem việc học hành là gánh nặng hơn là thích thú. Thêm vào đó, có nhiều cha mẹ xem con cái là nối tiếp ước mơ của mình. Nào là thời cha mẹ không có cơ hội học tập nên con phải cố gắng. Cha mẹ mong nhà mình có người là bác sĩ, người khác là kỹ sư, để nở mặt nở mày với họ hàng đối bên. Cũng có khi thêm vào là đừng để ai xem thường gia đình mình. Thi Thiên 127 câu 3 chép, con cái là cơ nghiệp. Từ ngữ cơ nghiệp ở đây không hàm ý là tài sản, mà mang ý nghĩa là quà tặng. Vì vậy, xin đừng ai dùng con cái làm công cụ thỏa mãn ước muốn của riêng mình. Con cái là quà tặng Đức Chúa Trời vui ban cho chúng ta. Nếu chúng ta tôn quý Chúa, hẳn chúng ta phải có thái độ đúng đắn với quà tặng của Ngài và đầu tư cho tâm trí của con một cách hợp lý theo ý muốn Chúa, chứ không chạy theo cách của con người thường làm. Thứ hai, thân thể. Trẻ con béo phì là nỗi lo của các nhà giáo dục, vì sự béo phì sẽ ảnh hưởng đến tâm trí và các hoạt động cần thiết cho thân thể phát triển. Nhưng chẳng rõ từ bao giờ, khi nuôi con mà thấy hơi ốm thì luôn lo buồn, tìm đủ mọi cách cho bé tăng cân. Điều này ngược lại với một số các nước Âu, Mỹ. Tại các nước ấy, khi con khỏe mạnh mà không béo phì thì cha mẹ được ca ngợi. Có một đôi vợ chồng trẻ nọ thì thấy đứa con đầu lòng chậm tăng cân thì lo lắng, kiếm đủ thứ thuốc bổ cho bé uống, kể cả thuốc tăng cân. Thời gian đầu chưa thấy hiệu quả là họ cố đi tìm thêm những thuốc khác. Đến khi như có vẻ thấm thuốc, đứa bé tăng cân vùn vụt, dẫn đến béo phì không dừng lại được. Đến lúc này thì cha mẹ lại than, chẳng biết làm sao cho con nó được giảm cân lại đây. Để giúp con phát triển thân thể bình thường, cần quan tâm thể trạng mạnh khỏe, chứ không nhất thiết phải tròn trịa mới đạt yêu cầu. Đừng chê trách những điểm không như ý trên thân thể con cái. Ngược lại, cần giúp chúng tin cậy Chúa đã ban tặng một ngoại hình tốt đẹp theo ý Ngài muốn. Đặc biệt, cha mẹ cần lưu tâm để khích lệ khi con bước vào tuổi thiếu niên là giai đoạn rất đau khổ về ngoại hình vì nỗi mụn, vỡ tiếng, vân vân. Điều quan trọng là cần dạy bé biết yêu quý thân thể Chúa dựng nên, biết cách bảo vệ mình, nhất là đối với các bé gái. Cần giúp bé biết vệ sinh và chuẩn bị tâm lý khi các bé bước vào giai đoạn dậy thì. Dạy con cái giá trị thật của đời người không tùy thuộc vào ngoại hình đẹp xấu, mà quan trọng nhất với Chúa chính là phẩm hạnh và đức tin. Thứ ba, tâm linh. Ai trong chúng ta cũng đồng ý đây là lĩnh vực quan trọng vì liên quan đến cõi vĩnh hằng. Thế nhưng trong thực tế, sự đầu tư của cha mẹ vào lĩnh vực này cho con cái lại rất ít. Nếu mỗi tháng ngồi tính toán thu chi ngân sách của gia đình, có khi nào chúng ta tự hỏi đã đầu tư bao nhiêu tiền bạc công sức cho việc phát triển phần tâm linh của con cái đây? Thêm vào đó, một số cha mẹ nghĩ rằng tâm linh là việc của hội thánh, nên mỗi Chúa Nhật chỉ cần đem con đến nhà thờ là coi như hoàn thành trách nhiệm. Không đâu, hội thánh chỉ hỗ trợ cha mẹ trong việc phát triển phần tâm linh cho chúng, vì mệnh lệnh Chúa dạy trong Phục Truyền chương 6 câu 7, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái các ngươi. Rõ ràng, phần trách nhiệm đầu tiên thuộc về cha mẹ. Nếu cha mẹ không có những trải nghiệm tâm linh với Chúa, thì giúp con như thế nào đây? Một thiếu nhi về nhà nói với cha, con muốn biết về việc tái sinh, ba kể cho con nghe ba đã tái sinh như thế nào, vào lúc nào. Có gì để nhận biết? Một loạt câu hỏi được đưa ra với vẻ háo hức của đứa con muốn được nghe từ cha mình lời giải thích vui vẻ. Chẳng ngờ, người cha này không những không trả lời, mà còn bảo, đi mà hỏi má con ấy, bà ấy thiêng liêng lắm nên sẽ giải thích cho. Còn ba, thì đi nhà thờ trung tín, dâng tiền đầy đủ, thế nào chú cũng cho ba một chỗ nho nhỏ trên thiên đàng rồi. Đứa con ngơ ngác chẳng thấy có liên hệ nào giữa câu hỏi của mình và việc đi nhà thờ hay dâng tiền đầy đủ của ba. Tại sao người cha này không thể trả lời? Hẳn chúng ta có thể hiểu được, bởi lẽ ông chưa từng kinh nghiệm sự đổi mới trong biến cố tái sinh khi một người chân thành mời Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình. Như đã cùng nhắc nhau trong bài học trước đây, phần tâm linh con cái học từ chính đời sống của cha mẹ nhiều hơn bất cứ bài học nào từ sách vở. Xin Chúa dùng mỗi đời sống của chúng ta trở nên những bài học sống động để gây dựng phần tâm linh cho con cái. Thứ tư, tâm tánh đẹp lòng người ta. Đó là các mối liên hệ xã hội một cách tốt đẹp. Gia đình là xã hội thu nhỏ đầu tiên mà con cái chúng ta sinh ra và lớn lên. Qua mái ấm, con cái học tập và hình thành nhân cách hoặc tiêu cực hoặc tích cực. Và tâm tánh đi sau phần phát triển tâm linh. Nếu tâm linh phát triển đúng, luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì việc phát triển tâm tánh sẽ mang ảnh hưởng cơ đốc rất rõ nét và chắc chắn con cái sẽ luôn hữu dụng trong bất cứ môi trường nào Chúa đưa đến. Cứ nhìn vào cách cư xử của đứa trẻ với mọi người chung quanh cũng dễ dàng nhận ra cách giáo dục của gia đình ấy. Như trong lớp mẫu giáo, có những trẻ luôn muốn xin thêm một chút thức ăn, miếng bánh. Dù trẻ không ăn hết vẫn cứ xin cho kỳ được mới thôi. Hỏi ra thì biết, ở nhà, cháu luôn được ông bà cha mẹ dành phần tốt nhất, nhiều nhất. Bất cứ có miếng ngon nào đều dành cho cháu nhiều hơn. Vì đã quen như vậy, nên khi bước vào môi trường mẫu giáo, bé không bằng lòng khi cô luôn chia đều các phần bằng nhau. Hay như cách các bà mẹ, bà nội, bà ngoại thường tỏ ra bên cháu. Khi cháu đi bị ngã, thì ngay lập tức đánh chiếc ghế, cái bàn. Đôi khi gặp anh chị cháu đứng gần, cũng đánh nhẹ và bảo nhỏ, chịu khó thế cho em nó đừng khóc con nhé. Và cứ như thế, khi ngã là có người khác hay đồ vật nào đó bị đòn. Lâu ngày thành thói quen, khi mình làm sai, bé nghĩ lỗi không thuộc về mình, cho nên khi lớn lên, cháu sẽ rất khó lòng xin lỗi người khác. Biết bao điều nhỏ nhặt trong đời sống dẫn đến việc hình thành nhân cách một con người đã bắt đầu từ tấm bé, ngay trong gia đình, giữa những người thân yêu. Chúa đặt để chúng ta sống giữa xã hội, giữa mọi người, để làm muối của đất. Vì vậy, giáo dục cho con biết cư xử với nhau theo lời Chúa dạy là điều hết sức quan trọng. Qua đó, cuộc đời con cái chúng ta sẽ được Chúa dùng để đem phúc âm đến cho nhiều người qua các mối liên hệ trong cuộc đời. Sự phát triển của một con người bao gồm thể chất, tâm hồn, đạo đức và mối liên hệ xã hội. Điều này cho thấy cha mẹ cần phải quan tâm đến việc giúp con cái mình phát triển cân đối các lĩnh vực, từ thể xác tới tâm linh, biết sống đẹp lòng Chúa và với mọi người. Cầu xin Chúa ban năng lực cho những người làm cha mẹ, ông bà, luôn biết quan tâm dạy dỗ con cháu phát triển các lĩnh vực cách cân đối như tinh thần học được từ Luca chương 2 câu 52. Chúng ta sẽ học tiếp vào lần tới. Kính mời quý thính giả đón nghe.
Đã cho tôi một người mẹ mến yêu, nuôi tôi và dạy dỗ tôi. Thời gian nhanh qua như cá, tuổi mẹ tôi trôi theo thời gian. Mà nào có ai hay, mẹ tôi chịu nhiều khổ đau. Bao ngày qua mẹ nuôi nấng con, cho con bao tình yêu thương. Mẹ là nước suối an vui, mẹ là tất cả của con. Tôi ngồi trong thánh đường, nhìn anh thượng đế đã cho tôi một người mẹ mến yêu, nuôi tôi và dạy dỗ tôi. Thời gian nhanh qua như cá, tuổi mẹ tôi trôi theo thời gian. Mà nào có ai hay, mẹ tôi chịu nhiều khổ đau. Ôi mẹ ơi, mẹ yêu dấu ơi, con xin dâng mẹ đóa hoa hồng tươi. Là từ tấm lòng của con, là từ đây lòng của con.